110. Giải thoát của Đại Niết Bàn là Pháp Vô Vi. Pháp Vô Vi là Như Lai ra sao?
Lại nữa, giải thoát là Pháp Vô Vi. Nó hoàn toàn khác với Pháp Hữu Vi. Nếu như thợ gốm làm ra đồ gốm rồi sẽ bị bể. Để chúng nghĩ như vậy đó. Tôi nói cái này nhiều lần lắm. Có những cái người ở thế gian này, người ta tu tập, người ta nói rằng là tôi tu vô vi, không giống như các thầy, các thượng tọa, các hòa thượng hay các Phật tử khác. Mà tu chùa là đi học tham thiền, nhập định, học tụng niệm, tu tư duy chánh quán này kia, thì các vị là tu hữu vi. Còn tôi tu cái đạo của tôi là cái đạo vô vi. Nhưng mà sự thật là tôi nghe, tôi biết là những vị mà người ta nói người ta tu đạo vô vi đó, là tôi mường tượng rõ là người giống như hôm trước mình nói đó. Ngoại đạo họ nói ngã thì như ta phải bắt cái kỳ được rằng là vô ngã. Phải bắt cho tôi ra lẽ cho họ thấy rõ cái chân lý là vô ngã là chân lý ha. Nhưng mà sau đó rồi thấy trình Đức Phật nói không phải vô ngã mà là ngã, mà là ngã. Ngoại đạo đệ tử Phật nói sao hồi trước Như Lai nói ngã là ngoại đạo nói ngã rồi Như Lai nói vô ngã, rồi bây giờ là Như Lai gọi là ngã. Ông nói ngoại đạo nó nói ngã là nó có biết ngã, nó giống như con mối vậy, nó gặm qua lần về rồi gặm lần nữa, gặm gỗ là gặm qua lần nữa là đúng ba lần vậy. Rồi cái chữ nó đó là chữ tam là ba, nhưng mà kỳ thật là con mối không hề biết chữ, chẳng qua là nó gặm cây và nó tình cờ nó thành ra chữ tam, chứ nó không biết tam ba là gì hết. Rồi nó gặm cái này đường dày, rồi gặm cái đường kéo dày, rồi tao thấy tao nói chuyện nhân là người. Nhưng mà kỳ thật con mối nó gặm gì chứ nó không biết chữ nhân người gì hết á. Thành ra là ngoại đạo nói ngã, kỳ thật không có ngã. Mà Như Lai nói ngã, Như Lai lúc bây giờ là Như Lai nói vậy là vậy. Còn cái lúc mà ngoại đạo nói ngã, Như Lai bắt được kỳ được. Đó là Như Lai nói vậy mà chưa phải vậy. Thành ra cái chữ hữu vi mà là vậy đó. Ví dụ như đồ gốm ha, hầm là đây là đồ gốm nè, đây là cao lanh đất khó nè ha, nắng ra cái này là đất là nước là gió là lửa là nhân công nè, xe bấm xe hơi trong này chở là tài xế nè, vân vân đủ bao nhiêu hình ảnh ha, nó mới thành ra được cái này. Từ công nhân đi đào đất ở dưới hầm á, dưới mỏ sâu hay là 15-20 thước á, mình đem về mới bỏ lên xe hơi ha. Mà xe hơi thì phải có cái chết cái máy móc ha, rồi đem vô bỏ xe hơi ra vận chuyển về, rồi là bao nhiêu nhân công, là đất là nước là gió là lửa là tay người là rồi máy móc, là kể cả ốc của con người trong này nữa, nó mới thành ra được cái này. Cái gì là cái này nó thành ra được cái tóc này đó, là bao nhiêu cái quá trình công sức lao động như thế à, mới duyên khởi mà hòa hợp lại mà thành. Thế thì là cái này đây gọi là hữu vi. Thành rồi lúc nào đó rớt một cái lỗ, một cái cổ ha, là bể luôn ra. Vì hữu vi cho nên là nó có sinh thì nó có diệt, nó có trụ rồi nó có hoại không. Cho nên là cái từ hữu vi là do nhân duyên sinh thì gọi là hữu vi. Còn vô vi là gì? Vô vi là không có nhân duyên nào sinh được hết hả? À, vô vi là ví dụ như cái niết bàn ở cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị không có cái gì sanh hết. Cho nên tôi hỏi mình học cái niết bàn không do mặt trời, không do mặt trăng, không do đất nước gió lửa, không cần tối sáng, không cần có tay con người, không có tay con người, không có cái gì hết. Trong niết bàn có gì hết gì? Nghĩa là niết bàn là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. À, cho nên nếu bạn không ở đâu hết mà không đâu chẳng ở, nếu bạn không cần có điều kiện gì hết. Tôi nói ví dụ bây giờ đây là công tâm niệm của chúng ta hàng ngày, bao nhiêu là cái thứ tâm niệm: mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng nghi ha, và thân thơ phải quấy tốt xấu thành tựu đất thất xa gần thương ghét, tôi nghĩa là màu da chủng tộc gì, nên là mình nghĩ lại không biết bao nhiêu mà kể. Thì đó là nó thuộc về tương quan với cái chất độc của 25 cõi, nó sinh ra những cái thứ ý nghĩ, lời nói việc làm như vậy. Còn mà các vị mà chánh niệm, chánh quán, chánh tư duy, tỉnh thức rồi các vị sống trong một cái tâm trạng thiền định hoặc là an lành thì nó vẫn bằng những cái phân biệt như thế. Thì lúc bây giờ cái đó nó đâu có cần gì ánh sáng, nó đâu phải là ở trong tối nó mới có, nó đâu cần phải xứ lạnh hay xứ nóng gì, mà mình hoàn toàn buông bỏ cái tâm mình thanh tịnh thì tự nó hiển lộ cái đó ra. Đấy, cái đó gọi là vô vi, là vậy, là không có tạo tác, là vậy đó. Cũng như cái phẳng, cái mặt nước mà phẳng lạnh như gương đó ha, là cái thể của nó phẳng lạnh như gương rồi. Bây giờ là nguyên nhân là do mình bưng, mình lắc, mình lấy tay, mình thấy, mình quậy, thì nó làm cho cái mặt nước nó lăn tăn, nó xôn xao, nó ào ạt, nó cuồn cuộn gì đó ha. Nhưng mà khi mà mình chẳng đứng được cái duyên thì cái thể phẳng lạnh như gương của nước tự có kia nó đâu có cần đòi hỏi một cái sự tạo tác nào để cho nó được đứng lặng không, vì cái thể của nó tự đứng lặng cơ mà. Thế thì là cái từ vô vi là vậy đó. Cho nên cái pháp vô vi thì không có cái gì gọi là tu vô vi được hết, đã vô vi thì không có cái vụ gọi là tu được nữa. Chính vì hữu vi nó mới có những cái phiền não kiếm hoặc tư hoặc tần sao hoặc vô minh hoặc, cho nên bây giờ đây là mình phải vận dụng tư duy, vận dụng chánh quán, phải áp dụng cái là luôn luôn là tính niệm tỉnh thức để mình loại trừ ra những cái hoặc, những cái nghiệp, những cái ác nghiệp ha. Chứ còn vô vi là tự tánh của nó là hoàn toàn không có gì hết, thì gọi là tu vô vi là tu thì sao, cái chữ hữu vi và vô vi đó để vậy đó. Cho nên là ví dụ như tôi nghe người ta nói vậy là tâm trí tôi là tôi đã biết rồi, nhưng mà mình cãi không có được, chưa tới cái lúc cãi thì người ta muốn nói sao người ta nói, chưa tới lúc cãi mình cãi người ta cũng không nghe. Nếu người ta muốn nghe là phải đối thoại rồi phải thảo luận trong một cái tình thân mật mà người ta bằng lòng tiếp thu ha. Còn người ta chưa bằng lòng tiếp thu thì mình có nói gì đi nữa chẳng qua là mất lòng thôi. Mà tục ngữ có câu rằng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chẳng sướng hơn là mình nói cho người ta ghét rồi. Cho nên chưa tới lúc nói là không nói. Chứ còn cái từ mà người ta nói tôi vô vi đó là hoàn toàn không đúng. Vô vi thì không có cái gì để tôi. Cái tấm thanh tịnh bản nhiên của nó, nhất bạn là pháp vô vi đấy, lấy gì mà tu mà tịnh. Thế nên cái pháp vô vi là ví dụ phải gớm làm nó đồ gớm rồi sẽ bị bệ. Giải thoát thì không như vậy, chân giải thoát không có sanh, vì không sanh cho nên không có diệt. Không sanh trong diệt tức là Như Lai. Như Lai cũng tức là vô vi đó. Như Lai cũng tức là vô vi pháp. Niết bàn cũng tức là vô vi pháp, vì pháp nó không có sanh, mà không sanh thì không có diệt. Như Lai không sanh không diệt, không già không chết, không có hư hoại, do những nghĩa đó mà gọi là Như Lai nhập đại niết bàn. Đó, học thêm chữ đó. Bộ kinh Đại Niết Bàn là Đức Phật hết sức vận dụng ngữ ngôn văn tự, dùng nhiều thí dụ phương tiện để làm sao cho mọi người đệ tử Phật hiểu rằng là đại nhập đại niết bàn tức là Như Lai là hòa tan với pháp thân, từ cái ứng thân mà bỏ đi ở tại vườn Sa La Sông Cỏ đó mà, rồi nó hòa tan về pháp thân, cho nên nó không có mất gì đâu hết. Cái pháp vô vi nó không sanh, mà nó không sanh thì nó không diệt. Tôi nói ví dụ như bây giờ á, từ nước mía làm nước, nếu mà ép ra một chảo nước mía to vậy thì chỉ là nước thôi. Vậy người ta nấu nó cô động đặt lại nó thành ra đường, mà các thứ đường thì trong đó cái đường thèn là hút to cứng sẵn lâu quá giải ra ha. Thế thì từ nước nó sanh ra đường cục cứng gì vậy, nhưng mà khi mà muốn cần dùng cái kiểu nào đó ha, thì ý người ta nó mà thì cái đường cục cứng đó người ta đâm ra thì nó nhỏ bớt ra, từ cái nhỏ bớt ra là đem bỏ vô trong một cái ly ha, dặn nước vô, thế thì là cái cục co cục cứng đó nó hòa tan trở về cái thể nước của nó trở lại. đó, nó hội nhập từ ứng thân, rồi cái báo thân ứng thân hội nhập về những cái bản thể chân như, hay là từ cái báo thân ứng thân nó hòa tan bảo vệ với cái pháp thân, để cái pháp thân biến cái thiết xứ chứ không có mất đi đâu. Phải hiểu như vậy. Học dạy bộ kinh cái bài này là nói chuyên ngôn dạng ngữ, là để dạy cái đó không hề có mất. Mà nói Đức Phật tức là nói chúng ta đó, tất cả chúng ta cũng vậy. Cái ngày mà chúng ta chết nó cũng hội nhập với cái bản thể tinh vi, hoặc là nó hòa tan trở về với cái pháp thân thì lộ ra là biến cái thiết xứ, nó không hề có mất. Người nào nói Như Lai nhập Niết Bàn coi như Như Lai chết là người đó không phải là đệ tử Phật, người đó chưa học hiểu được đại thừa chánh pháp, cho nên để ý cái đó. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là rằng là mình phải tin tưởng một cách vô cùng, tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng vô cùng sâu sắc rằng khi mình chết mình không hề có mất, không hề mất. Và con người chết là không có thành cái thứ gì ở trong cái gọi là cái địa ngục. Từ xưa nay không ai nói cái đó đâu, ai cho là chúng lấy địa ngục người ta hù à. Nhưng mà Phật cũng dùng cái từ địa ngục để hù à, chứ mà không có. Nhưng mà nói như vậy là lúc đó là nói với ai, với đối tượng nào, thuộc về kinh nào, kinh điển bất lưỡng nghĩa thì Như Lai dùng danh từ địa ngục à, có dùng chứ. Nhưng mà nói vậy là để mà nhắc nhở, để mà dạy bảo, để mà răn đe. Nói là thay vì nhà chính trị người ta có chồng, người ta có khám, người ta giam, người ta nhốt, người ta bắt bớ, người ta có súng, người ta có gương máy ha. Để mà người ta răn đe những người mà bất tùng hiến pháp, luật pháp trong xã hội. Còn đạo Phật thì không có những cái nhà khám, không có đồng, không có súng, không có ghế điện, không có gương máy để thử tử hình. Thì Đức Phật muốn cho người ta sợ, để nhắc nhở, để cho người ta sợ, người ta tiến tu ha. Thì dùng cái địa ngục, cái đạo quỷ của chúng sanh mà nó giống như là có ở bên ngoài vậy đó. Đó là cũng một cách gọi là cái công cụ bạo lực để mà răn đe đó. Thế mà học đã thừa rồi thì không có cái địa ngục nào hết. Chính thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nhiệt. Chính thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng thì đồng với vạn pháp giai. Giai không, cái tướng pháp chấp nhân chấp, chấp nhân chấp ngã còn chẳng có gì thì a tỳ nhiệt, gì đâu mà nó tồn tại, nó hiện hữu. Cho nên là cái tư tưởng đại thừa đó là không có địa ngục, là quỷ xuất sanh ở bên ngoài để cho mình mới hành hạ gì mình đâu. Đừng có sợ cái đó rồi chết rồi cái đời thì bỏ tiền ra để làm nhà kho, nhà lầu, rồi làm xe Honda, làm tivi, làm giày vớ quần áo để gửi cho thân nhân. Thật đó nha. Tôi đây cái chỗ của tôi ở mà tôi thấy những cái chuyện mà tôi muốn chết được mà tại sao không chết á. Trời ơi, cái chỗ của tôi ở mà cái chùa người ta mình á, cái giày á, cái giày á, y như cái khổ giày của mình, của người lớn đi vậy. À, rồi quần áo người ta làm toàn là đồ quất tông y như đồ người lớn mặc vậy. Rồi vali, rồi đàng hoàng nhất y vậy. Nhưng mà cái nhà đó thì nó khổ nổi, cái nhà lớn nhất á, thì cái bề cao nó có chừng à, chừng thước à. Bề ngang á, chừng là tám tấc xem, và cao chừng thước thứ hai vậy là lớn nhất á. Cái này dao nó làm nổi cái đó. Tôi hỏi cho các vị bận quần đó, áo đó, đi giày đó, cà vạt đó, và xe Honda đó, thì làm sao mà chung vô cái nhà đó ở được? Vô sinh là vô ý, vậy mà người ta làm được. Người ta làm từ cái cà vạt, cái quần, cái áo, nghe là người ta thương em, thương con, đó mà. Từ đôi giày vậy đó ha. Thì điện thoại di động rồi có đủ hết không? Tôi sợ, tôi thấy thì tôi muốn chết á, mà chỉ có cái là chết chưa được thôi chứ nó nản làm sao đâu, nó bực bội làm sao đâu, nó thương hại làm sao đâu á, chứ không có được. Rồi tiền bạc, giấy tiền nhận bạc, mua đô la chợ lớn gì đốt cả nóng, nó nóng vậy mà quên rằng hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra. đó là của chế độ cũ hồi xưa ở đây Việt Nam á, câu đó, mà bây giờ không có câu đó, nhưng mà ta ghi trong hiến pháp rồi, cho nên là ai làm giả mạo giấy bạc thì đều là bị luật pháp nghĩa là xử tù từ trung thân cho tới thái quá thì tử hình. Bất cứ nước nào trên thế giới đều vậy. Nó thế là đây vậy mà mình mua đô la vàng bạc chợ lớn sẽ về mình tốt. Chợ lớn nó làm một năm là hàng trăm tấn giấy về đồ mã nó xuất khẩu, về gốm vậy nó xuất khẩu giàu lắm. Mà cái thứ tiền bạc đồ linh khí đồ âm công đó, nghe cái đó mà mình nói tư mình ra mình tội nghiệp hết rồi. Thế nên là không bao giờ sợ chết rồi mất, không mất nhưng mà không bao giờ người đệ tử chân chánh mà tưởng tượng rằng là mình chết rồi sáu đức tôn nó nào mới được, không có. Người ta trọng trọng nam, người ta sinh nữ là tại vì con trai gọi là nối dòng, có thờ phượng ha. Cho nên là phải hiểu là như là nhập đại niết bàn là không có nghĩa là chết, không có nghĩa là mất gì hết, mà là hòa tan về cái bản thể chân như, y như cục đường thèn hòa tan vào trong cái nước mà trước kia nó là nước, nó là nước mía, nó làm ra thành cục rồi bây giờ nó hòa tan trở thành cái nước giống như nước mía trở lại, mà nếu em nấu nó cũng đặt trở lại thành đường trở lại, cho nên nó chẳng có mất gì hết. Thế thì con người của chúng ta cũng vậy, con người của chúng ta địa thủy quả thông không kiến thức khi mà có cái ứng thân này, cái báo thân này mà nó tan rã ra thì địa trả về cho địa, thủy trả về cho thủy, quả trả về cho quả, phong không chỉ thích đâu trả về đó, đủ điều kiện là nó hội tụ trở lại, không mất gì đâu. Phải tư duy quán chiếu cực kỹ như vậy rồi mình mới thấy rằng cái cuộc đời mình sống không có chuyện gì mà phải ưu ái hoặc phải ưu tư mà phải sợ sệt, phải khổ đau vì cái sự sống hay là chết. Phải tập cho được như vậy.